Chương trình phổ biến pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình phổ biến pháp luật.
Thưa quý thính giả, hiện nay pháp luật quy định như thế nào về thủ tục đổi đất thổ cư? Trong chương trình phổ biến pháp luật hôm nay, chúng tôi sẽ phổ biến các quy định liên quan đến vấn đề này. Mời quý thính giả cùng quan tâm theo dõi.
Và trước tiên chúng ta cần tìm hiểu như thế nào là đất thổ cư. Hiện nay căn cứ vào mục đích sử dụng đất, đất đai được phân loại thành 3 nhóm: đất phi nông nghiệp và đất chưa qua sử dụng. Cụ thể, nhóm đất nông nghiệp gồm đất trồng cây hàng năm, gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối, đất nông nghiệp khác. Nhóm đất phi nông nghiệp gồm đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh, đất xây dựng công trình sự nghiệp, gồm đất xây dựng trụ sở các tổ chức sự nghiệp, đất xây dựng cơ sở văn hóa xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, đất thương mại dịch vụ. Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng. Theo pháp luật đất đai thì không có loại đất nào có tên gọi là đất thổ cư. Đất thổ cư là cách gọi phổ biến của người dân dùng để chỉ đất ở, gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị. Hay nói cách khác, đất thổ cư không phải là loại đất theo quy định của pháp luật đất đai, mà đây là cách thường gọi của người dân. Căn cứ theo khoản 1 điều 125 luật đất đai năm 2013, đất ở do hộ gia đình cá nhân sử dụng là loại đất được sử dụng ổn định lâu dài, không xác định thời hạn sử dụng chứ không phải là sử dụng vĩnh viễn. Điều 125, đất sử dụng ổn định lâu dài. Người sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài trong các trường hợp sau đây: đất ở do hộ gia đình cá nhân sử dụng.
Như vậy thì đối tượng nào được phép sử dụng đất thổ cư? Theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai 2013, quy định về giao đất có thu tiền sử dụng đất như sau. Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây: hộ gia đình cá nhân được giao đất ở, tổ chức kinh tế được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê, tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.
Phân loại đất thổ cư hiện nay như thế nào? Hiện nay đất thổ cư được chia làm hai loại chính, gồm đất thổ cư đô thị và đất thổ cư nông thôn. Cụ thể, đất thổ cư đô thị, căn cứ Điều 144 Luật Đất đai năm 2013, đất thổ cư đô thị là loại đất dùng để xây dựng nhà ở, công trình đời sống thuộc khu dân cư đô thị. Loại đất này có các chính sách riêng trong pháp luật đất đai, từ thuế, hạn mức sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng. Đất thổ cư đô thị mang nhiều đặc điểm giống đất thổ cư bình thường, như được quản lý bởi quận, thành phố, thị xã, khu dân cư, quy hoạch của đô thị mới. Đất ở tại đô thị sẽ bao gồm đất xây dựng công trình phục vụ cuộc sống, xây dựng nhà ở, hoặc vườn ao nằm trong cùng một thửa đất thuộc khu đô thị. Đất thổ cư nông thôn, căn cứ Điều 143 Luật Đất đai năm 2013, đất thổ cư nông thôn là loại đất do xã quản lý, nằm tại khu vực nông thôn. Lưu ý, với đất nằm trong khu đô thị đang quy hoạch để lên thành phố thì không được gọi là đất ở nông thôn. Đất ở nông thôn được ưu tiên để cấp phép cho việc xây dựng vườn ao và mang những đặc điểm sau: có ranh giới địa chính nằm ở nông thôn và do xã quản lý, có chính sách thuế cũng như quy hoạch riêng. Theo quy định tại khoản 1 điều 143 Luật Đất đai năm 2013, đất thổ cư nông thôn được phân thành các loại như sau: đất để xây dựng nhà ở, đất ở do hộ gia đình xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn ao trong cùng thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn.
Như vậy thì thủ tục đổi đất thổ cư được thực hiện ra sao? Bước 1, chuẩn bị hồ sơ. Người sử dụng đất chuẩn bị một bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất, bao gồm các loại giấy tờ sau đây: đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu số 1 ban hành kèm theo thông tư 30/2014, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bước 2, nộp và tiếp nhận hồ sơ. Người sử dụng đất nộp một bộ hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất đến Phòng Tài nguyên Môi trường nơi có đất để được giải quyết theo thẩm quyền. Bước 3, giải quyết yêu cầu. Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ dựa vào căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, thì trong thời gian không quá 3 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên Môi trường sẽ thông báo và hướng dẫn người sử dụng đất bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Bước 4 nhận kết quả. Người sử dụng đất nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Phòng Tài nguyên và Môi trường nơi đã nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất. Thời hạn giải quyết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày, không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, hoặc không quá 25 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn.
Theo quy định của pháp luật hiện hành, thì cơ quan nào có thẩm quyền đổi lên đất thổ cư? Thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức. Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân. Trường hợp cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp với hộ gia đình cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại dịch vụ với diện tích từ 0,5 hectare trở lên thì phải có văn bản chấp thuận của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước khi quyết định. Và đến đây thì thời lượng chương trình phổ biến pháp luật cũng đã hết. Hôm sau chúng tôi sẽ phổ biến thủ tục làm lại sổ hồng bị mất. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.